Chương 16. Ngang qua biểu tướng vĩ đại mà chuyển hóa. Hãy xem thân tâm của bạn là nơi thực nghiệm, thử xem bạn có thể sử dụng những phương thức này hay không. Nghĩa là bạn hãy ra sức tiến hành một thực nghiệm toàn diện đối với chức năng tâm thức của mình và xem xét khả năng thực hiện một số chuyển hóa trong bản thân. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thánh hóa sinh mạng. Nếu tất cả những hiện tượng trong thế giới đều thuộc về biểu tướng vĩ đại, là dấu ấn của một thực tại cao hơn, thì tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta đều mang tính biểu trưng và đều có thể sử dụng làm chất liệu cho nếp sống mật tông. Những cử động của thân thể, ảnh tượng và những động tác đều có thể trở thành những bước đầu tiên trên con đường chuyển hóa. Nguồn ảnh tượng theo mô thức có thể thuộc về bên ngoài hay thuộc về bên trong tâm thức. Mọi sự kiện xảy ra dù là bên ngoài hay bên trong đều là những cơ hội để học hỏi và tu tập. Điều quan trọng ở đây là mỗi một cuộc đời đều mang tính biểu trưng. Sự giác ngộ xưa nay vẫn được biểu đạt bằng những biểu tướng. Nếu chúng ta có một nếp sống hòa hợp với cái biểu tướng vĩ đại, thì chúng ta sẽ quay trở về chốn nguyên nguyên của nguồn chuyển hóa. Trật tự là một nội hàm của vũ trụ, âm thanh và hình ảnh là một dạng biểu đạt của những mô thức nội hàm đó. Chúng ta là một thành phần của một dạng tâm thức bao la trùm khắp. Sinh mạng của chúng ta vừa mang ý nghĩa cá nhân, vừa có ý nghĩa siêu vượt lên cá nhân, là thành tố của một mô thức vượt ngoài tầm nhận thức của hệ thống khái niệm mà chúng ta đang có trong ý thức. Hãy trực nhận siêu thoát khỏi những khái niệm. Hãy sử dụng tâm thức của bạn để nối kết rồi đi vào cảnh giới biểu tướng để nhận ra thực tại như thật. Nhiều cánh cửa nữa sẽ mở rộng. Những phản ứng cảm tính có thể là cơ hội để chúng ta tập có những thái độ chín chắn. Theo giáo lý thì có hai dạng tư duy theo hướng tích cực và tư duy theo hướng tiêu cực, cách phản ứng phù hợp và cách phản ứng không phù hợp. Cách phản ứng phù hợp sẽ đưa chúng ta đi sâu vào giáo pháp, đến tâm điểm của mạng Đà La. Cách phản ứng không phù hợp và thái độ không chín chắn sẽ đưa chúng ta xa rời giáo pháp và đẩy chúng ta khỏi mạng Đà La. Đây là ngã rẽ quan trọng trên con đường đạo. Tu tập nếp tư duy thì có thể chuyển hóa cuộc sống. Những gì mà bạn trải nghiệm trong cuộc sống chính là nền tảng để đi vào thế giới biểu tướng. Bài thực tập để khám phá những biểu tướng. Ngồi im lặng thiền quán, nhắm mắt lại và tập trung tâm ý. Sử dụng những bài thực tập về tâm chuyên nhất ở chương 11. Khi bạn thấy thư giãn và tâm không còn bị nhiễu loạn, thì bạn bắt đầu đem ánh sáng của tâm tỉnh giác chiếu soi những cảm giác. Cụ thể như để tâm chú ý đến những cơ bắp của mình, những bó cơ nào đang buông lỏng, những bó cơ nào đang co lại. Bạn có nhận ra một mô thức nào không? Có lẽ những bó cơ chung quanh cổ bạn đang căng, nhưng tất cả những bó cơ khác thì đang thư giãn. Mở rộng vùng quan sát của bạn, mô thức đó biểu trưng thế nào? Bạn có thể thấy những mối liên quan không? Phải chăng mô thức trên biểu thị việc chống lại những lực lượng nào đó? Hãy bắt đầu thực tập với những điều đang trải nghiệm. Bất cứ một động tĩnh nào của thân thể, của xúc cảm hay một mô thức nào của tư duy đều có thể trở thành đề tài quán chiếu với mục đích biết rõ hơn về bản thân bạn và tạo nên những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Người Tây Tạng có những biểu tướng của người Tây Tạng. Chúng ta có những biểu tướng riêng của chúng ta. Ra công tu tập là điều quan trọng hơn những biểu tướng dùng để tu tập. Giá trị của biểu tướng nằm sâu ở bên trong nó, chứ không phải chỉ ở ảnh tượng bên ngoài. Giá trị không nhất thiết phải lệ thuộc vào ảnh tượng. Đề tài tu tập thì không phải là ảnh tượng, nhưng ảnh tượng có chứa đựng đề tài. Do những ý nghĩa được gắn vào những biểu tướng và do những mối liên hệ giữa đề tài tu tập và những biểu tướng, nên ảnh hưởng có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về tất cả các pháp. Như vậy, bạn có thể sử dụng nguồn biểu tướng riêng của cá nhân mình nếu chúng có ý nghĩa và thiết yếu đối với bạn. Quán chiếu những biểu tướng này có thể làm cho sức tư duy của bạn trở nên mạnh mẽ. Bài thực tập để nhận ra chân giá trị. Bạn có thể chọn một công việc nhỏ, hầu như không có nghĩa lý gì bao nhiêu, rồi làm cho công việc đó trở nên hữu dụng, biểu trưng cho sự giác ngộ. Chọn một việc gì đó mà bạn thường làm, khi làm có lẽ là chẳng cần phải động não gì cả, cụ thể như việc lau bụi bàn ghế hay xúc rác trong giường. Bạn hãy thực sự tỉnh táo trong từng động tác của mình, quán chiếu rằng mỗi một hạt bụi hay một đống rác mà bạn tẩy đi là bạn đang tẩy sạch những cái u mê trong tâm hồn mình. Lau sạch hay xúc sạch càng nhiều bụi rác thì tâm trí của bạn càng trở nên sáng suốt. Bạn cũng có thể thực tập phương pháp này khi làm những công việc khác. Ngang qua cảm xúc mà chuyển hóa những hành vi tao nhã, anh hùng hay khủng bố, từ ái, giận dữ hay an bình, những hành vi phấn khích, giận hờn hay tham lam, kiêu căng hay ganh tị, tất cả đều là tướng trạng hoàn bị của trí tuệ thanh tịnh sáng soi. So 1994 A 28. Pháp Đại Thủ Ấn dạy cho chúng ta một nguyên lý sâu xa của nhận thức, đó là cứ để tự nhiên cho những xúc cảm và những phản ứng của mình, nhưng đừng để bị vướng mắc. Hãy sử dụng những cái đam mê và những xúc cảm làm công cụ cho tuệ giác thâm sâu với mục đích siêu thoát khỏi những cái đó. Đạt Lai Lạt Ma có nói rằng có thể đưa phương pháp này vào môn tâm vật lý trị liệu hiện đại và đáp ứng cho những thao thức của con người đối với việc chuyển hóa nội tâm. Komito 1983 4. Tất cả những hiện tượng, những trải nghiệm đều là những mô thức có ý nghĩa, hiện hữu một cách như thật. Ngược lại, những hiện tượng, những trải nghiệm không hề chứa bất cứ một nội dung khách quan nào cả, không phải là những cái thực sự có. Ở tầng sâu hơn về phương diện ý nghĩa, thì những điều mà bạn đã trải nghiệm không hề có một ý nghĩa tối hậu. Ý nghĩa nằm ở mô thức, và mô thức thì mang thuộc tính hiện dụng. Thí dụ, một cục pin sạc là một mô thức vật chất của nguồn điện, hình dáng giống như một cái ống hay một khối vuông. Mỗi cục pin đều có sức chứa điện nạp vào. Chúng cũng có một bộ nhớ điện tử. Bộ nhớ này chủ yếu là mô thức của chức năng nạp điện vào và phát điện ra. Bộ nhớ điện tử này sẽ xác định cục pin đó nạp vào bao nhiêu điện và phát ra bao nhiêu điện ra, bất kể tiêu chuẩn của loại pin đó là như thế nào. Cục pin đã mang trên mình bộ nhớ của nhà sản xuất hàng hóa đặt vào dựa trên cơ sở những mô thức nạp điện và xài điện thông thường của mọi người. Trong một ý nghĩa được xác định, thì cục pin biểu lộ ra những đặc điểm hữu dụng nhờ vào kết quả của việc thiết kế mô thức. Điều này cũng đúng trên những bình diện khác trong thế giới của chúng ta. Ở nhiều cấp độ khác nhau, người ta xem những mô thức cảm xúc là những cái đương nhiên. Một khi nhận ra rằng chúng ta là thành phần của những mô thức bao quát hơn, thì chúng ta có thể học hỏi từ những mô thức đó và tiến hóa. Chúng ta không chỉ học hỏi như Gregory Bateson đã từng nói, mà chúng ta còn biết được cách học như thế nào. Chúng ta tự giải thoát khỏi những mô thức phản ứng nhỏ bé của bản thân bằng cách làm cho những mô thức của chúng ta trở nên to lớn hơn. Thiền quán với những cảm xúc là đối tượng. Những phản ứng cảm tính của bạn có thể làm đòn bẩy để giúp bạn có những phản ứng mang chất liệu tỉnh ngộ nhiều hơn. Hãy ngồi yên lặng, tập trung vào quán chiếu. Khi bạn cảm nhận trạng thái bản thân đã sẵn sàng, thì bạn hãy chú tâm trên những cảm xúc. Khi bạn có cảm xúc nào đó, thì hãy nhận ra nó với sự tỉnh giác. Thí dụ, đó là một cảm xúc buồn, thì bạn hãy để cho mình cảm nhận thật đầy đủ về cảm xúc buồn, nhưng cũng đừng để cho bản thân trôi dạt, đắm đuối theo cảm xúc đó. Pháp Đại Thủ Ấn đã dạy chúng ta rằng cứ nương theo hướng chuyển động của sợi dây tâm thức, đừng buông sợi dây đó quá lỏng lẻo, và cũng đừng kéo nó quá căng thẳng. Cứ nương theo và chấp nhận những cảm xúc của mình thì sự chuyển hóa, thăng tiến sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Hãy tập đi tập lại bài thiền quán này nhiều lần, bạn sẽ có thể mở rộng thế giới tâm thức để đón nhận những cảm xúc mang những làn điệu khác lạ của chúng. Những chuyển hóa có công năng trị liệu, tỉnh giác đối với thân thể và dòng chảy của năng lượng. Trong phương pháp trị bệnh của y khoa Tây Tạng có hàm chứa triết học Phật giáo. Con người rất dễ bị nhiễm bệnh, là vì trong nếp sống hàng ngày của người chưa chứng ngộ thì không thể tránh được những yếu tố mà Phật giáo gọi là tam độc, tham, sân và si. Chúng ta có thể xem ba loại độc này là những thứ làm nhiễu loạn tâm thức. Mặt khác, bệnh tật lại có nguồn gốc từ sự mất quân bình trong nước sống, cách ăn uống, hành vi và hay làm vấn đề biến chuyển sinh lý trong thân thể. Thuốc men được cẩn thận tinh chế nhằm giúp cho từng cá nhân phục hồi lại sự quân bình của những yếu tố có lợi cho sức khỏe. Phương thức trị liệu có thể bao gồm dược liệu, thiền định và những bài tập luyện Kundalini, song song với việc thay đổi thức ăn, nếp sống, hành vi và thái độ. Tất cả thứ này được thầy thuốc quyết định liều lượng bằng sự tinh nhuệ chuyên môn, do được đào tạo thích đáng và bằng chất liệu cốt tủy của người làm thầy thuốc, lòng tự ái. Kundalini là một phương pháp nhằm tăng cường sức tỉnh giác đối với thân thể bằng những chuỗi động tác phối hợp với sự chú tâm và lòng nhiệt thành. Phái Ninh Mã nổi tiếng về việc thiết lập hệ thống cho những chuỗi động tác, nhưng hiện nay có hàng trăm cách thiết lập khác nhau qua việc phối hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tỉnh giác đối với thân thể là những bài tập động tác thể nghiệm đã có từ rất xa xưa, đầu tiên do những triết gia sử dụng. Bồ Đề Đạt Ma tương truyền là vị sư tổ của Thiền Tông đã dạy cho tăng chúng ở chùa Thiếu Lâm pháp môn thiền cùng với một bộ pháp võ thuật để tập luyện, đó là dịch cân kinh. Những phương pháp tâm lý trị liệu pháp hiện đại do Alexander Lowen, Wilhelm Reich sáng lập, rồi từ đó phát triển ra một bộ phận gọi là tâm vật lý liệu pháp. Liệu pháp này gồm nhiều tư thế, cách thở và động tác khác nhau phối hợp lại thành một hợp thể nhất quán, theo lý thuyết cho rằng tâm và vật là một thể thống nhất. Những thay đổi xảy ra trong tâm thức có thể kích khởi những thay đổi của cơ thể. Lowen tin rằng sự lưu thông của nguồn năng lượng bị những dạng cản trở và những căng thẳng liên tục của gân cốt làm cho tắc nghẽn. Những bài tập gồm những động tác co duỗi và thở sâu kết hợp với sự tập trung tâm ý có thể kích hoạt nguồn năng lượng của bản thân, tăng cường sức mạnh và giải tỏa những nơi bị tắc nghẽn trong cơ thể. Điều này tác động đến tổng thể những cảm nhận của một người, cuối cùng tạo nên những chuyển hóa. Nền y học tổng hòa của Tây Tạng đã đem tất cả điều trên đây cơ cấu vào những phác đồ trị liệu. Vài bài tập cung nhê: thiền trong tư thế đứng, nhắm mắt lại, buông thả hai tay bên hông và định tâm vài phút, từ từ đưa hai tay dương thẳng lên khỏi đầu, tưởng tượng rằng thân thể của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như hai tay bạn đang bị một khinh khí cầu to kéo bổng lên trên. Thân thể của bạn giãn dài ra, đồng thời bạn vẫn giữ nhịp thở thoải mái. Giữ tư thế này vài phút, rồi từ từ thả tay xuống hai bên hông, rồi kết thúc bằng cách vỗ tay một cái ở trước ngực. Hãy lặng lẽ thực tập, lặp lại bài tập này 5-3 lần. Bài tập HAH. Nếu được thì hãy ngồi bán già trên tọa cụ hay ngồi xếp bằng, và cũng có thể ngồi trên một cái ghế đẩu. Nắm hai tay lại, rồi để chạm nhau trước ngực, ép nhẹ hai tay, thở sâu và nín hơi thở lại, mạnh và nhanh. Bạn duỗi thẳng hai tay sang hai bên, xòe các ngón tay ra, hả miệng HAH một tiếng. Nắm tay lại, rồi đặt trở lại vị trí cũ trước ngực. Lặp lại bài tập này 9 lần, chia làm 3 đợt. tỉnh thức trong giấc ngủ, sáng soi mông cảnh. Theo Phật giáo Tây Tạng, những giấc mơ cũng cho chúng ta cơ hội để tu tiến và chuyển hóa. Giấc mơ là một trạng thái tự nhiên, chúng ta dành cho chuyện ngủ ít nhất là 1/3 thời gian của kiếp sống này, và hầu hết thời gian ngủ là cảnh mơ. Phật giáo Tây Tạng khích lệ chúng ta sử dụng thời gian ngủ và nằm mơ để thực tập tâm tỉnh thức nhằm mục đích chuyển hóa. Phật giáo đã nói rõ điều mà trí tuệ dân gian thể hiện qua câu về: chèo chèo thuyền của ta, cuộc đời chẳng qua giấc mơ đó mà. Những giấc mơ cho chúng ta cơ hội tỉnh ngộ, thoát ra khỏi giấc mơ bằng cách nhận ra rằng chúng ta đang mơ. Giấc mơ có nguồn gốc là những ý niệm tiên thiên được biểu hiện ra ngoài một cách biến ảo. Vì vậy mà chúng có vai trò then chốt trong tiến trình chuyển hóa. Việc nghiên cứu những biểu tượng quan trọng giúp cho chúng ta thấu đạt được những ý nghĩa sâu xa hơn. Trọng tâm của việc tu tập thiền quán trong khi mơ là xem sự kiện mà chúng ta trải qua ban ngày là biểu tượng, là một phần của giấc mơ. Tu tập như vậy cho chúng ta vượt qua được bước tường rào ngăn cách giữa ngủ và thức. Nhận thức cuộc sống như nhận thức một giấc mơ có thể giúp cho chúng ta thể nghiệm một cách nhìn mới lạ về cuộc sống này. Thật ra tu tập trong những giấc mơ không phải là tu tập bằng ý thức, mà đúng hơn là tu tập bằng tiềm thức. Ý thức được sử dụng để làm lộ chân tướng cái nhận thức mang hình thức biểu tượng của vô thức, nằm trong nguồn sáng toàn khiết của tâm Phật. Câu tuyên bố nổi tiếng của Freud: nơi nào đã có bản năng thì nơi đó sẽ có ngã tính. Chúng ta có thể nói khác đi là nơi nào đã có ngã tính thì nơi đó sẽ có tâm Phật. Sáng soi mộng cảnh một, tu tập tâm thiền thì giờ nào cũng là giờ tốt. Pháp sáng soi mộng cảnh khởi sự lúc bạn đang thức. Hãy xem xét cuộc đời giống như một giấc mơ như thế nào. Thời gian cứ trôi qua. Khi bạn nghĩ về những việc mà bạn làm 10 năm về trước, có lẽ giống như một giấc mộng. Khi bạn đang thức, mọi sự kiện hiển lộ ra đều có liên can với kinh nghiệm về sự kiện đó nằm sẵn trong tâm thức của bạn. Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng bạn có thể ý thức được bản thân khi bạn đang thức nếu bạn để tâm vận dụng những kỹ thuật thiền định. Hãy nhận ra những điểm giống như giấc mơ và những điểm nội tâm trong cuộc sống lúc thức. Đồng thời, luyện tập ý thức sáng soi suốt ngày bằng cách áp dụng tâm thiền trong mọi việc mà bạn đang làm. Đó là bước chuẩn bị để bạn có thể đưa tâm thiền vào trong giấc ngủ của mình. Sáng soi mộng cảnh 2. Giấc mơ cũng xuất phát từ tâm thức của bạn. Nhận ra rằng những giấc mơ là huyễn cảnh xuất phát từ tâm thức thì bạn có thể ý thức được chúng. Trước khi ngủ, bạn hãy hạ quyết tâm đưa tâm thiền vào trong dòng tâm thức của trạng thái ngủ mơ. Tự nhủ thầm trong lòng rằng tối nay bạn muốn có nhiều giấc mơ được soi sáng và bạn có thể nhận ra chúng là những giấc mơ. Thực tập như vậy thì bạn sẽ ý thức được những giấc mơ mà bạn đang mơ thấy. Hãy ghi nhận chúng. Sáng soi mộng cảnh 3. Những hành giả đã đạt đến trình độ cao thì có thể chọn lựa mộng cảnh theo ý của mình. Kỹ thuật tu tập ở trình độ này có thể không phù hợp với những gì mới tập luyện trong những giai đoạn đầu, nhưng bạn vẫn có thể học được cách tác động vào những giấc mơ của mình theo hướng tích cực. Khi nằm trên giường buông lỏng giữa hai trạng thái ngủ và thức, thì bạn hãy để tâm thức tĩnh lặng. Ngay lúc mà bạn trôi dần vào giấc ngủ thì bạn hãy hình dung ra một đóa sen lớn hay bất cứ một đóa hoa nào mà bạn thích. Khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bạn hãy giữ hình ảnh đó sống động, rồi hình dung bản thân bạn đang nổi lên giữa nhụy hoa, thoải mái thiếp dần đi. Ngang qua trạng thái hoàn toàn an tĩnh, hoàn toàn trống lặng này thì bạn có thể làm cho tâm thiền của mình hòa tan vào trong giấc ngủ. Quán tưởng xem như đó là thật, thiền thánh tướng. Đây là một cảnh giới của nội tâm, chứ không phải chỉ là một thế giới vật chất. Không có một ý niệm thực tại và khách quan nào mà không bị một ý niệm hư ảo và chủ quan thỉnh thoảng đẩy ra khỏi tâm thức. Tâm thức là một thế giới chủ quan, gồm có các ý niệm và những kinh nghiệm. Nó không phải chỉ là cái mang chức năng vận hành những tư liệu thu thập được. Theo hướng nhân quả của não bộ, tâm thức có nền tảng tâm linh và có thể thăng hoa bằng các phương pháp quán tưởng. Tâm thức có thể đạt đến tầng cao hơn khi bạn có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của cái nhìn hướng ngoại. Pháp quán tưởng gồm có: 1. Đem bản thân và ý niệm đồng hóa thành một. 2. Thể nghiệm trạng thái đó. 3. Buông xả bản thân vào trong tiến trình hòa nhập trọn vẹn. Pháp quán tưởng thực hiện trong thế giới nội tâm sẽ dẫn đến những thể nghiệm và những diễn biến trong thế giới vật chất hiện hành. Hai thế giới này không hề cách biệt nhau. Một tiến trình liên kết được thực hiện tốt có công năng nối liền những bức họa và những biểu tướng với nhau vĩnh viễn suốt không gian và thời gian. Nhà tâm lý học Jung 1973 đã định nghĩa những mối liên kết này là liên kết đồng thời phi nhân quả. Đôi khi một số chuyện cùng xảy ra với nhau, mặc dầu chuyện này không phải là nguyên nhân làm phát sinh ra chuyện kia. Những mối liên kết không có tính chất nhân quả này đã xây dựng nên kết cấu của linh đồ Mạn Đà La. Khi bạn tiếp xúc với những mối liên thông chằng chịt này và không để ngăn ngại, thì bạn sẽ thấy bản thân của mình hài hòa với những biểu tướng của sự chuyển hóa sâu kín hơn trong tâm hồn. Trong thiền thánh tướng thì một vị thánh hay Đức Phật là đối tượng mà bạn tu tập. Đó là biểu tướng của sự chuyển hóa tối hậu. Hãy quán chiếu miên mật cho đến khi bạn có thể nghiệm rằng bạn là vị thánh đó hay là Đức Phật. Công phu như vậy tức là bạn đã thiết lập nên một mối liên kết phi nhân quả. Bạn sẽ nhận ra rằng cái ngã là một ảo tưởng, vị thánh mà bạn quán tưởng cũng là một ảo tướng. Điều kỳ lạ nhưng có thật là những phẩm chất mà chư vị thánh giả đó có, thì giờ đây bạn cũng có. Chúng ta đã đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, phần nào cũng giống như cách diễn đạt tự nhiên của nhà văn cổ điển Shakespeare trong câu nói: tổng thể trần gian này là một sân khấu và tất cả mọi người chỉ là những vai diễn. Tất cả chúng ta đều có lối để nhập thân vào và có lối để thoát thân ra. Thiền thánh tướng đã truyền dạy chân lý vĩ đại này trong nhiều ngàn năm nay. Nhập vào một vai diễn là một pháp môn có truyền thống vinh quang lâu đời, là một phương pháp dùng để nhận thức và để tạo nên những chứng đắc nội tâm song song với những thể hiện bên ngoài. Bạn có thể nhập vào bất cứ vai diễn nào và có thể thiết lập nên bất cứ một cảnh trạng nào để thấy được rằng những vai diễn khác nhau thì có những tác động liên thông ra sao. Hãy hình thành nên những mối liên thông để có thể tạo nên những chuyển biến. Một số những phương pháp quán tưởng và phương pháp thay đổi vai diễn truyền thống đều có công năng chuyển hóa. Quyển Tử Thư của Tây Tạng đã nói rõ ra rằng bạn chính là vị thánh đó. Khi nhận ra như vậy thì bức họa đã tan mất và còn là một mình bạn, một sinh linh thanh khiết, giác ngộ, mục đích của công phu tu tập. Trong phương diện tâm lý trị liệu, thiền thánh tướng được khai thác để khám phá sinh mệnh của bạn và những khả năng trong sinh mệnh đó. Thực tế có thể có giới hạn, nhưng sức quán tưởng thì không cần phải bị giới hạn như vậy. Thiền có đối tượng là vị đạo sư tâm linh. Đây là cách thiền quán truyền thống có gốc gác từ thiền thánh tướng. Hãy ngồi tĩnh lặng và khép mắt lại, quán tưởng vị đạo sư đang ngồi đối diện trước mặt bạn. Nếu xem Phật là vị đạo sư, thì hãy quán tưởng Đức Phật đang ngồi trước mặt đầy đủ trí tuệ và lòng từ ái. Ra sức hình dung một cách rõ ràng vị đạo sư đang ngồi trước mặt bạn với sắc diện hiền hòa đôn hậu, dùng lời lẽ ôn tồn khuyên bảo bạn. Hình dung vị đạo sư này đang khích lệ bạn bằng một giọng nói trầm tĩnh, hàm chứa dũng lực và có sức thấm vào lòng người. Hãy tinh tấn, hãy tiếp tục thiền định, hãy giữ vững đường đạo, hãy thiền định về những lợi lạc mà vị đạo sư mang đến cho đời sống tâm linh của bạn. Bạn là bậc giác ngộ. Trên con đường tu tập, qua công phu thiền định, bạn nhận ra rằng trí tuệ và lòng từ của bậc giác ngộ có thể phát khởi trong lòng mình. Bạn có những năng lực như chư Phật, chư Đại Bồ Tát của mọi thời gian. Thiền tăng Phật giáo đã nói điều này qua câu: tất cả chúng ta đều có tâm Phật. Hãy nghĩ về tất cả sự kỳ diệu của Đức Phật, trí tuệ rộng lớn và lòng từ sâu thẳm của Ngài. Quán tưởng rằng bạn cũng đang có những kỳ diệu đó và sống với những kỳ diệu đó mỗi ngày. Bạn sẽ như thế nào? Hãy hình dung sống động, bạn đang sống sáng suốt, có tình thương yêu và mối quan tâm dành cho tha nhân. Tập trung cảm xúc của bạn vào điểm này, khai phóng tất cả những tiềm năng lớn nhất của bạn. Những tiềm năng đó đã nằm sẵn, đang chờ bạn đánh thức và sử dụng mà thôi. Hãy để bản thân bạn chuyển hóa đến mức độ cao nhất mà bạn có thể chuyển hóa, sống hòa nhập trọn vẹn với biểu tướng chỉ đại. Kết luận: kiếp người là một cơ hội vô cùng to lớn để đạt đến giác ngộ, để sống một đời hạnh phúc và viên mãn, hòa điệu với chân lý của cảnh giới cao hơn. Trong mọi hành động, mọi mối quan hệ, chúng ta đều có thể học hỏi được những kinh nghiệm quý báu để nuôi dưỡng trí tuệ và phát triển sự hiểu biết của lòng từ ái. Chúng ta thường không ý thức được những cái mà chúng ta đang có được trong giây phút hiện tiền, phải chờ đến khi những cái ấy mất đi thì chúng ta mới ý thức về chúng một cách rõ ràng. Điểm tối hậu của con đường tu tập lại là điểm nguyên sơ. Dòng thời gian cứ trôi mãi, đưa đẩy vận mệnh chúng ta trở về biển cả của giác ngộ, niết bàn. Những bậc trí ở mọi phương trời dõi mắt theo chúng ta, mở rộng vòng tay để giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi từ bất cứ người nào, dù người ấy có những khuyết điểm, nếu chúng ta biết chấp nhận rằng cảnh giới biểu tướng đó nằm gọn trong cảnh giới thực tại. Ngay bây giờ chúng ta hãy nhận ra sự thật đó, đừng để vụt mất. Chúng ta may mắn có được phút giây này, hãy sử dụng một cách sáng suốt và tử tế. Lang thang trong kiếp luân hồi, băn khoăn đau đáu nỗi đời phân tranh, đâu là lời giải an lành, xua tan bóng tối thiên thanh bầu trời. Một tình thương, một nụ cười, trở về nhất thể, niềm vui vĩnh hằng. Alexander Simkins.
Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.